Chương 5. Pháp luật về nhượng quyền thương mại quốc tế.
Một La Mã. Dẫn nhập. Nhượng quyền thương mại, franchising, là phương thức kinh doanh thương mại rất phát triển trong thực tiễn kinh doanh quốc tế hiện đại. Ước tính, phương thức kinh doanh này đã được áp dụng trong hơn 60 lĩnh vực kinh doanh khác nhau, từ kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ thuê xe, giải trí, cho đến các dịch vụ giáo dục, y tế, dịch vụ pháp lý. Rất nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như McDonald's, KFC, Gloria Jeans, Starbucks, Goodyear, Western Union, Metro, 7-Eleven, Big C, Hilton Hotel, Marriott Hotel đều được xây dựng và phát triển trên cơ sở mô hình kinh doanh nhượng quyền thương mại. Ở Việt Nam, nhượng quyền thương mại chỉ mới bắt đầu xuất hiện từ giữa thập niên 1990, khi nước ta bắt đầu quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Một trong những thương hiệu tiên phong và đã nhanh chóng thành công thông qua hoạt động nhượng quyền thương mại là cà phê Trung Nguyên. Kể từ thập niên 2000 tới nay, một số thương hiệu Việt cũng đã từng bước phát triển thành công bằng phương thức kinh doanh này như Highland Cafe, Phở 24, Kindle Bakery, Mai Linh, v.v. Tuy nhiên, hoạt động nhượng quyền thương mại thực sự bùng nổ ở Việt Nam kể từ khi khung pháp lý cho nhượng quyền thương mại được hình thành trong khuôn khổ luật thương mại 2005. Và đặc biệt, sau khi nước ta gia nhập WTO và cam kết mở cửa thị trường phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài và cho phép dịch vụ phân phối nước ngoài được tiếp cận thị trường nhượng quyền thương mại. Kể từ năm 2007, nhiều thương hiệu quốc tế đã thâm nhập thị trường Việt Nam thông qua nhượng quyền thương mại, và rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương cũng thành công nhờ tham khảo vào hệ thống nhượng quyền thương mại quốc tế của KFC, Thai Express, Coffee Bean, Bread Talk, Dilmah, Lotteria, Big C, Subway, Starbucks. Một số thương hiệu của Việt Nam cũng bắt đầu vươn ra thị trường quốc tế thông qua phương thức nhượng quyền thương mại. Ví dụ như Trung Nguyên đã có mặt tại Nhật Bản, Singapore và Mỹ, TNT đã có mặt tại Malaysia và Indonesia. Từ góc độ kinh doanh, nhượng quyền thương mại được hiểu là phương thức kinh doanh mà ở đó một bên chủ sở hữu các quyền thương mại đối với một hoặc một số sản phẩm tức bên nhượng quyền, cho phép một bên khác là bên nhận quyền được sử dụng kinh doanh phân phối các sản phẩm mang nhãn hiệu của mình ở một khu vực cụ thể nào đó trong một thời hạn nhất định để nhận một khoản phí hay một tỷ lệ phần trăm nào đó từ doanh thu hay lợi nhuận. Đây được coi là một mô hình kinh doanh hiệu quả, giúp các bên tham gia giảm thiểu các chi phí kinh doanh và hạn chế rủi ro kinh doanh. Nhượng quyền thương mại đang được các doanh nghiệp vừa và nhỏ coi là phương tiện hữu hiệu để đi đến thành công, nhanh và an toàn. Nhượng quyền thương mại là một giao dịch kinh doanh khá phức tạp và hàm chứa nhiều nguyên tắc quy định đặc thù. Nó liên quan mật thiết tới các vấn đề khai thác các quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường và bao gồm các thỏa thuận cạnh tranh nhạy cảm đối với pháp luật cạnh tranh. Nội dung của chương này sẽ giới thiệu tổng quan về mô hình kinh doanh nhượng quyền thương mại và những vấn đề pháp lý của giao dịch nhượng quyền từ góc độ pháp luật và hợp đồng nhượng quyền thương mại. Hai La Mã, tổng quan về nhượng quyền thương mại. 2.1. Khái niệm về nhượng quyền thương mại. 2.1.1. Định nghĩa quan hệ nhượng quyền thương mại. Nhượng quyền thương mại được hiểu là một thỏa thuận hoặc sự cấp phép giữa hai thực thể độc lập về mặt pháp lý. Trong đó, một thực thể là bên nhận quyền, được quyền kinh doanh một sản phẩm hoặc dịch vụ dưới nhãn hiệu hoặc tên thương mại thuộc sở hữu của mình của một doanh nghiệp khác là bên nhượng quyền. Theo phương thức kinh doanh của bên nhượng quyền và bên nhận quyền có nghĩa vụ phải trả cho bên nhượng quyền những khoản phí cho việc kinh doanh quyền kinh doanh này trong một thời gian nhất định. Trong khi đó, bên nhượng quyền có nghĩa vụ phải cung cấp các quyền nói trên và hỗ trợ cho các bên nhượng quyền. Từ góc độ kinh tế, nhượng quyền thương mại được coi là sự kết hợp của hai hoạt động thương mại khác nhau là 1. Xúc tiến thương mại và 2. Phân phối thương mại. Nhượng quyền thương mại giúp cho doanh nghiệp có thể phát triển công việc kinh doanh của mình dưới một thương hiệu, tức tên thương mại, đã có uy tín thông qua hoạt động đầu tư, quảng bá, xúc tiến thương mại bởi một thương nhân khác. doanh nghiệp đó sẽ không phải mất chi phí để xây dựng thương hiệu và hình ảnh kinh doanh. Tuy nhiên đổi lại, họ sẽ phải trả một khoản phí nhất định để được sử dụng thương hiệu và tuân thủ các phương thức, tiêu chuẩn kinh doanh do chủ sở hữu thương hiệu đề ra. Chủ sở hữu thương hiệu sẽ chấp nhận giảm bớt thu nhập, nhưng lại có thể tiếp tục phát triển thương hiệu theo diện rộng trên thị trường với chi phí tối thiểu và chỉ tập trung phát triển quản lý chất lượng sao cho các sản phẩm hàng hóa dịch vụ dưới thương hiệu mình sở hữu luôn bảo đảm chất lượng khi được các thương nhân khác sản xuất kinh doanh. Có thể nói, nhượng quyền thương mại liên quan tới việc trao đổi mua bán sự nổi tiếng của thương hiệu tên thương mại với mục đích cuối cùng cho các bên là đạt lợi nhuận tối đa và chi phí tối thiểu từ việc phân phối kinh doanh thành công một khối lượng lớn các hàng hóa dịch vụ đặc thù dưới tên thương hiệu liên quan. Trên thế giới hiện nay, chưa có một điều ước quốc tế nào quy định về nhượng quyền thương mại. Việc định nghĩa nhượng quyền thương mại chỉ được thực hiện trong khuôn khổ hệ thống pháp luật quốc gia và bởi các hiệp hội nhượng quyền thương mại. Tùy thuộc vào trình độ phát triển và chế độ kinh tế chính trị xã hội, mỗi quốc gia sẽ có định nghĩa khác nhau. Ở Mỹ, nước có hệ thống nhượng quyền thương mại phát triển nhất thế giới hiện nay, quy định về nhượng quyền thương mại liên bang định nghĩa nhượng quyền thương mại như sau. Nhượng quyền thương mại là bất kỳ một quan hệ thương mại liên tục hoặc thỏa thuận không phân biệt tên được gọi, trong đó các điều khoản của thỏa thuận hoặc của hợp đồng quy định, hoặc bên nhượng quyền thương mại cam kết hoặc tuyên bố bằng cách nói miệng hoặc bằng văn bản rằng 1. Bên nhận quyền có quyền tiến hành kinh doanh dưới thương hiệu được nhận diện hoặc có liên kết với bên nhượng quyền, hoặc được quyền cung cấp, bán hoặc phân phối hàng hóa dịch vụ hoặc các loại mặt hàng được nhận diện hoặc có liên kết với thương hiệu của bên nhượng quyền. Và 2. Bên nhượng quyền sẽ có quyền kiểm soát chặt chẽ phương thức hoạt động của bên nhận quyền hoặc cung cấp sự trợ giúp đáng kể trong phương thức hoạt động của bên nhận quyền. Và 3. Để có thể tiến hành hoạt động kinh doanh nhượng quyền, bên nhận quyền phải thanh toán hoặc cam kết thực hiện việc thanh toán theo yêu cầu cho bên nhượng quyền hoặc các chi nhánh của nó. Có thể thấy, tại Mỹ, nhượng quyền thương mại được coi là quan hệ pháp luật được hình thành trên cơ sở hợp đồng nhượng quyền. Định nghĩa trên tập trung quy định về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của bên trong quan hệ hợp đồng nhượng quyền thương mại và nghĩa vụ thanh toán phí nhượng quyền của bên nhận quyền, nhưng lại không quy định chi tiết các đối tượng của hợp đồng này. Ví dụ như các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Định nghĩa này thích hợp với đặc điểm của pháp luật hợp đồng của Mỹ là khuyến khích tự do hợp đồng giữa các bên, nhưng nó cũng làm cho phạm vi của hoạt động nhượng quyền thương mại trở nên rất rộng và ở một số trường hợp rất khó phân biệt với một số loại hoạt động thương mại khác, chẳng hạn như đại lý phân phối. Tại Liên minh châu Âu EU, nhượng quyền thương mại được coi là một hệ thống tiếp thị hàng hóa và hoặc dịch vụ và hoặc công nghệ dựa trên sự hợp tác chặt chẽ và liên tục giữa hai doanh nghiệp độc lập và tách biệt về mặt pháp lý và tài chính, bên nhượng quyền và các bên nhận quyền riêng lẻ của bên nhượng quyền. Theo đó, bên nhượng quyền cấp cho bên nhận quyền riêng lẻ của mình quyền và đồng thời áp đặt nghĩa vụ phải tiến hành kinh doanh theo quan niệm của bên nhượng quyền. Quyền được cấp cho phép và bắt buộc bên nhận quyền nhằm đổi lại sự bù đắp về mặt tài chính trực tiếp hoặc không trực tiếp, sử dụng tên thương mại và hoặc nhãn hiệu thương mại và hoặc dấu hiệu dịch vụ, bí quyết kinh doanh, phương thức kinh doanh và phương thức kỹ thuật, hệ thống thủ tục và các quyền công nghiệp và hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác được giúp đỡ thông qua các hỗ trợ thương mại và kỹ thuật liên tục trong khuôn khổ và theo thời hạn của một hợp đồng nhượng quyền thương mại bằng văn bản được ký kết giữa các bên nhằm mục đích này. Định nghĩa nêu trên của EU khẳng định nhượng quyền thương mại là một hoạt động thương mại, một hệ thống tiếp thị hàng hóa và hoặc dịch vụ và hoặc công nghệ. Khái niệm này đã giới thiệu được một số đặc trưng cơ bản của hoạt động nhượng quyền về chủ thể, đối tượng, quyền và nghĩa vụ của các bên, đặc biệt nhấn mạnh nghĩa vụ bên nhận quyền phải tuân thủ những quy định thống nhất của hệ thống nhượng quyền. Tuy vậy, khái niệm lại không đề cập đến vấn đề phí nhượng quyền mà bên nhận quyền phải trả để có thể nhận được các quyền và sự hỗ trợ từ bên nhận quyền, một trong những nghĩa vụ chính của bên nhận quyền trong quan hệ kinh doanh loại hình này. Ở Nga, Bộ luật dân sự quy định về nhượng quyền thương mại như một loại quan hệ hợp đồng dân sự, mà trong đó một bên là bên có quyền phải cấp cho bên kia là bên sử dụng với một khoản thù lao trong một thời gian hay không gian giới hạn, quyền được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh của bên sử dụng, một tập hợp các độc quyền kinh doanh của bên có quyền, bao gồm quyền đối với dấu hiệu, chỉ dẫn thương mại, quyền đối với bí mật kinh doanh và các độc quyền đối theo hợp đồng đối với các đối tượng khác như nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, v.v. Với định nghĩa này, pháp luật dân sự Nga khẳng định nội hàm của nhượng quyền thương mại là chuyển giao một số quyền sở hữu trí tuệ mang tính độc quyền cho bên nhận quyền và đổi lại sẽ nhận được một khoản tiền phí nhất định. Tại Việt Nam, khái niệm nhượng quyền thương mại lần đầu tiên được pháp luật điều chỉnh vào cuối những năm 1990 thông qua khái niệm cấp phép đặc quyền kinh doanh tại thông tư số 1254/1999/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Hiện nay, luật thương mại 2005 đã sử dụng thuật ngữ nhượng quyền thương mại để chỉ hoạt động thương mại này. Theo quy định của Điều 284 Luật Thương mại năm 2005, nhượng quyền thương mại là một hoạt động thương mại. Theo đó, bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây. 1. Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền. 2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh. Với khái niệm này, pháp luật Việt Nam xem nhượng quyền thương mại là một dạng hoạt động thương mại gắn liền với các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền. Nội dung khái niệm tập trung vào quyền và nghĩa vụ của bên nhượng quyền. Có thể nói, đây là cách tiếp cận truyền thống về nhượng quyền thương mại. Định nghĩa nhượng quyền thương mại trong pháp luật Việt Nam không đề cập tới nghĩa vụ của bên nhận quyền phải trả phí nhượng quyền để được sử dụng quyền thương mại của bên nhượng quyền, một yếu tố rất quan trọng trong các quan hệ thương mại. Mặc dù vậy, định nghĩa nhượng quyền thương mại trong pháp luật Việt Nam cũng khái quát hóa những yếu tố cấu thành quan trọng của quan hệ nhượng quyền và thể hiện được bản chất của hoạt động thương mại này. Có thể thấy, cho dù có sự khác biệt về câu chữ và nội dung quy định cụ thể, khái niệm nhượng quyền thương mại trong pháp luật có thể được hiểu như một loại quan hệ pháp luật thương mại kinh doanh được hình thành trên cơ sở hợp đồng giữa các thực thể độc lập về tư cách pháp lý là bên nhượng quyền thương mại và bên nhận quyền thương mại. Trong đó, bên nhượng quyền cho phép bên nhận quyền khai thác các giá trị thương mại của hệ thống các quyền thương mại thuộc sở hữu của mình như tên thương mại, nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ, bí quyết kinh doanh, bí mật kinh doanh liên quan tới phương thức quản lý, v.v. Với tư cách pháp lý độc lập và trong quá trình khai thác đó, bên nhận quyền sẽ phải trả phí nhượng quyền cho bên nhượng quyền thương mại. Và bên nhượng quyền có thể ràng buộc bên nhận quyền thương mại bởi các thỏa thuận nhằm duy trì tính hệ thống hoặc để kiểm soát hoạt động của bên nhận quyền thương mại trên cơ sở có hỗ trợ về mặt kỹ thuật và đào tạo nhân lực cũng như một số cơ sở vật chất cần thiết cho bên nhận quyền thương mại. 2.1.2 Chủ thể trong quan hệ nhượng quyền thương mại. Quan hệ nhượng quyền thương mại luôn phải có hai bên chủ thể. 1. Bên nhượng quyền là bên có quyền sở hữu đối với quyền thương mại hay hệ thống các quyền thương mại, gọi chung là quyền thương mại đối với sản phẩm hàng hóa dịch vụ và 2. Bên nhận quyền là bên độc lập muốn kinh doanh bằng quyền kinh doanh hay còn gọi là quyền thương mại của bên nhượng quyền. Quan hệ nhượng quyền thương mại được thiết lập trên cơ sở thỏa thuận hợp đồng giữa các bên chủ thể. Theo đó, bên nhượng quyền trao cho bên nhận quyền những quyền thương mại, bao gồm quyền sử dụng mô hình, kỹ thuật kinh doanh sản phẩm dịch vụ dưới tên thương mại hoặc nhãn hiệu hàng hóa do mình sở hữu, và nhận lại một khoản phí hay phần trăm doanh thu trong một khoảng thời gian nhất định. Bên nhận quyền sử dụng quyền thương mại của bên nhượng quyền để tiến hành hoạt động kinh doanh, nhưng phải chấp nhận tuân thủ một số điều kiện mà bên nhượng quyền đưa ra. Như vậy, nhượng quyền thương mại có thể hiểu là một hoạt động thương mại được thiết lập giữa các bên chủ thể, bao gồm bên nhận quyền và bên nhượng quyền. Trong đó, bên nhượng quyền là chủ sở hữu của gói quyền thương mại đối với một hoặc một nhóm sản phẩm, bao gồm nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ, bí quyết, khẩu hiệu kinh doanh, v.v. Bên nhận quyền là bên được cho phép sử dụng gói quyền thương mại đó để kinh doanh. Bên nhượng quyền khi tham gia vào quan hệ nhượng quyền thương mại phải hỗ trợ bên nhận quyền và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của bên nhận quyền để bảo đảm chất lượng của sản phẩm luôn đạt chất lượng tiêu chuẩn của mình đề ra thông qua các hoạt động như về huấn luyện nhân viên, chuyển giao bí mật kinh doanh liên quan tới quy trình sản xuất kinh doanh của sản phẩm, lựa chọn địa điểm kinh doanh, thiết kế cơ sở kinh doanh, v.v. Và đôi khi hỗ trợ các tài chính ban đầu dưới dạng một số cơ sở vật chất cần thiết. Bên nhận quyền phải tiến hành hoạt động kinh doanh theo chỉ dẫn của bên nhượng quyền và trả phí nhượng quyền cho bên nhượng quyền. Bên nhượng quyền trong quan hệ nhượng quyền thương mại thường hướng tới mục đích huy động vốn của các chủ thể kinh doanh khác, mở rộng hệ thống cung cấp hàng hóa dịch vụ dưới tên thương mại của mình, nhằm làm cho tên thương mại đó ngày càng nổi tiếng mà không phải đầu tư trực tiếp vào các cơ sở kinh doanh trong hệ thống. Đối với bên nhận quyền, việc phải trả một khoản phí và chấp nhận ẩn mình để khoác chiếc áo, tức thương hiệu uy tín kinh doanh của người khác trong hoạt động kinh doanh sẽ giúp họ có một cơ hội kinh doanh với độ an toàn được đảm bảo. Có thể nói, mối quan hệ giữa các bên nhận quyền và nhượng quyền hoàn toàn không phải là mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người làm thuê, đơn vị trực thuộc hay công ty con. Đó chính là một quan hệ bình đẳng và độc lập. Trong thực tiễn kinh doanh quốc tế, quan hệ nhượng quyền có nhiều biến thể để phù hợp với chiến lược và hoặc điều kiện kinh doanh của chủ hệ thống nhượng quyền. Điển hình như mô hình nhượng quyền độc quyền hay nhượng quyền tổng thể. Trong đó, bên nhượng quyền, chủ thương hiệu, cho một thương nhân độc quyền kinh doanh quyền của mình trên một khu vực, vùng, lãnh thổ quốc gia cụ thể, bên nhận quyền sơ cấp. Với điều kiện phải cam kết phát triển một số lượng đơn vị kinh doanh nhượng quyền nhất định trên khu vực thị trường cụ thể, khu vực nhượng quyền. Và bên này, sau đó được quyền nhượng lại quyền thương mại cho bên thứ ba, kinh doanh trong khu vực nhượng quyền của mình. Ở đây, bên thứ ba nhận nhượng quyền thương mại sẽ được gọi là bên nhận quyền thứ cấp, còn bên nhận quyền sơ cấp sẽ trở thành bên nhượng quyền thứ cấp. Bên nhượng quyền thứ cấp không có quyền sở hữu đối với các quyền thương mại, nhưng được quyền kinh doanh và nhượng quyền kinh doanh thương hiệu cho bên nhận quyền thứ cấp và hưởng phí nhượng quyền từ những chủ thể này. Để có được quyền là bên nhượng quyền thứ cấp thương nhân phải trả một khoản phí nhượng quyền đặc biệt cho chủ thương hiệu. Cần lưu ý rằng, sự phân cấp trong mô hình nhượng quyền nêu trên không làm thay đổi bản chất quan hệ và đặc tính của nhượng quyền thương mại. Trong quan hệ nhượng quyền thương mại, chỉ tồn tại hai loại chủ thể, đó là bên nhượng quyền và bên nhận quyền. Tuy nhiên, những quyền và nghĩa vụ cụ thể, đặc biệt là nghĩa vụ tài chính của các chủ thể trong quan hệ nhượng quyền trực tiếp và nhượng quyền đa cấp thường sẽ khác nhau. Các chủ thể sẽ phải có những thỏa thuận phù hợp với từng cấp độ nhượng quyền bằng các hợp đồng nhượng quyền cụ thể. 2.1.3 Đối tượng của nhượng quyền thương mại. Đối tượng của nhượng quyền thương mại là đặc quyền thương mại thuộc sở hữu của bên nhượng quyền đối với một sản phẩm hàng hóa dịch vụ cụ thể. Đây thực tế là một khái niệm trừu tượng không cụ thể. Đối tượng của nhượng quyền thương mại thường gắn liền và liên quan tới các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, phương thức kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, v.v. Tuy nhiên, trong thực tiễn kinh doanh thương mại hiện đại, người ta có xu hướng hiểu khái niệm đối tượng của nhượng quyền thương mại theo nghĩa rộng. Theo đó, nó phải được xem xét như một hệ thống các quyền khai thác đối tượng sở hữu trí tuệ, tài sản sở hữu trí tuệ của bên nhượng quyền và các quyền tiếp cận phương thức tổ chức kinh doanh trên các tài sản sở hữu trí tuệ đó của bên nhượng quyền, như quyền tiếp cận thông tin nghiên cứu thị trường, bí quyết tiến hành kinh doanh, phương thức quản lý, chiến lược tiếp thị, sự trợ giúp kỹ thuật và đào tạo, v.v. Chính hệ thống các quyền thương mại này chứ không chỉ các quyền sở hữu trí tuệ riêng biệt mới tạo nên tài sản vô hình có giá trị kinh tế rất lớn đối với một thương hiệu. 2.2. Đặc điểm cơ bản của nhượng quyền thương mại. Từ những phân tích nêu trên, chúng ta có thể nêu một số đặc điểm quan trọng của nhượng quyền thương mại như sau. 1. Tính độc lập của các chủ thể trong quan hệ nhượng quyền thương mại. Các bên nhượng quyền và bên nhận quyền là những thực thể hoàn toàn độc lập về mặt tư cách pháp lý cũng như về mặt trách nhiệm tài chính. Bên nhượng quyền chỉ hỗ trợ và kiểm soát giám sát đối với bên nhận quyền từ góc độ kỹ thuật để đảm bảo việc khai thác quyền thương mại được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn và phương thức chung của thương hiệu. Bên nhận quyền chỉ phải trả phí nhượng quyền cho bên nhượng quyền và tuân thủ những quy định cũng như chịu sự giám sát của bên nhượng quyền về mặt kỹ thuật theo quy định của thỏa thuận nhượng quyền giữa hai bên. 2. Nhượng quyền thương mại là sự kết hợp của nhiều hoạt động thương mại khác nhau. Nhượng quyền thương mại mang đặc tính của nhiều hoạt động thương mại như đại lý, ly xăng, thuê tài sản, chuyển giao công nghệ, v.v. Những hoạt động thương mại này có thể được các thương nhân thực hiện độc lập. Tuy nhiên, trong hoạt động nhượng quyền thương mại, không thể tìm thấy sự độc lập này. Quyền thương mại, đối tượng của quan hệ nhượng quyền thương mại là hệ thống các quyền thương mại liên quan tới quyền sử dụng các tài sản sở hữu trí tuệ và các quyền kinh doanh liên quan như quyền tiếp cận mô hình kinh doanh, phương thức quản lý, tiếp thị sản phẩm, v.v. Thỏa thuận nhượng quyền thương mại là một tập hợp các hợp đồng không thể tách rời, thể hiện tính chất của các loại hợp đồng ly xăng, chuyển giao công nghệ và đại lý. 3. Nhượng quyền thương mại mang tính hệ thống và đồng nhất. Nhượng quyền thương mại là sự phát triển đồng bộ một thương hiệu, tạo ra sự thống nhất một hình ảnh, có thể làm ảnh hưởng tới hệ thống kinh doanh. Sự thống nhất này xuất phát từ việc các bên cùng chia sẻ việc sử dụng những nội dung của quyền thương mại. Tính thống nhất trong việc sử dụng và kinh doanh quyền thương mại sẽ đảm bảo chất lượng của sản phẩm của hệ thống nhượng quyền thương mại. Đây là điểm quan trọng của nhượng quyền thương mại vì nó chính là nền tảng để phát triển uy tín, danh tiếng của sản phẩm hàng hóa dịch vụ với thương hiệu liên quan một cách nhanh chóng. Đồng thời đó cũng là yếu tố có thể làm cho uy tín của thương hiệu được doanh nghiệp là bên nhượng quyền đầu tư phát triển trong nhiều năm bị hủy hoại nhanh chóng. 4. Nhượng quyền thương mại thiết lập mối quan hệ bền vững theo cùng một mô hình kinh doanh. Không giống như các quan hệ pháp luật thương mại thông thường khác, nhượng quyền thương mại tồn tại sự gắn kết chặt chẽ giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền, bởi vì nhượng quyền thương mại về bản chất là sự nhân trọng mô hình kinh tế của một thực thể kinh doanh, là quá trình tạo ra các bản sao giống hệt nhau. Vì vậy, bên nhượng quyền và bên nhận quyền phải tạo ra một mối quan hệ liên tục thông suốt trong quá trình thực hiện nhượng quyền thương mại để đảm bảo có thể tạo ra một bản sao hoàn hảo và đem lại lợi nhuận tối đa cho các bên. Bên nhượng quyền phải hướng dẫn, giúp đỡ kỹ thuật, đào tạo nhân viên cho bên nhận quyền. Đồng thời bên nhận quyền không thể tự mình sáng tạo thêm các ý tưởng mới trong kinh doanh mà phải tuân thủ tuyệt đối, ngoại trừ trường hợp được sự đồng ý của bên nhượng quyền. Thậm chí khi hợp đồng nhượng quyền thương mại chấm dứt, các chủ thể này vẫn phải giữ những mối quan hệ nhất định và có trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của hoạt động nhượng quyền. 5. Nhượng quyền thương mại có thể tạo hệ quả hạn chế cạnh tranh. Với bản chất là một quan hệ chia sẻ đặc quyền kinh doanh, hợp đồng nhượng quyền thương mại thường sẽ quy định về vấn đề phân chia thị trường như phân chia khu vực kinh doanh, phân chia khách hàng, v.v. Quy định phân chia thị trường cho phép bên nhận quyền được đặc quyền kinh doanh sản phẩm tại một khu vực địa lý và bên nhượng quyền cũng đảm bảo một số lượng nhất định các cơ sở kinh doanh của hệ thống trên cùng một địa bàn để các cơ sở đều có thể đảm bảo lợi nhuận nhất định. Quy định về phân chia khách hàng thường có nội dung như cấm bên nhận quyền quảng cáo ngoài phạm vi địa bàn kinh doanh của mình, cấm bên nhận quyền bán lại hàng mang nhãn hiệu của bên nhượng quyền cho các nhà bán lẻ không phải là thành viên của hệ thống nhượng quyền thương mại. Ngoại trừ các mô hình nhượng quyền thương mại đặc thù cho phép thực hiện hoạt động này một cách giới hạn. Nhượng quyền thương mại cũng thường bao gồm các quy định về mức giá bán của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong hệ thống trên một thị trường và việc xác định giá này nhằm hỗ trợ người tiêu dùng. Các quy định này nhằm bảo đảm duy trì tính đặc trưng và thống nhất của sản phẩm của hệ thống nhượng quyền thương mại, cũng như phải đảm bảo lợi nhuận chung cho hệ thống nhượng quyền thương mại. Tuy nhiên, chúng lại dẫn đến hạn chế cạnh tranh và sẽ có thể là đối tượng của các quy định pháp luật cạnh tranh. Những đặc điểm nêu trên của nhượng quyền thương mại thể hiện bản chất của quan hệ thương mại này và giúp phân biệt nhượng quyền thương mại với một số hoạt động thương mại khác như đại lý thương mại, quan hệ ly xăng, quan hệ chuyển nhượng nhãn hiệu hàng hóa. Đồng thời, những đặc điểm này cũng chính là cơ sở nền tảng để pháp luật điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại. 2.3 Phân biệt nhượng quyền thương mại với một số hoạt động thương mại khác có tính chất tương tự. Với những đặc điểm cơ bản được phân tích ở phần trên, có thể nhận thấy nhượng quyền thương mại là một hoạt động thương mại đặc thù. Tuy nhiên, hoạt động này cũng có những điểm tương đồng khá rõ nét với một số hoạt động thương mại khác như đại lý thương mại, ly xăng, chuyển giao công nghệ. Chính vì vậy, pháp luật điều chỉnh quan hệ nhượng quyền thương mại và pháp luật điều chỉnh các hoạt động thương mại nói trên cũng có mối tương quan với nhau. Tuy nhiên, dựa vào những đặc điểm nhượng quyền thương mại đã nêu trong tương quan so sánh với những mối quan hệ khác liên quan đến quyền thương mại hoặc một số yếu tố tách biệt của quyền này như quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa công nghệ, quyền đối với kiểu dáng công nghiệp, quan hệ nhượng quyền thương mại có những đặc điểm phân biệt. Sự khác biệt này vừa được nhìn nhận bằng thực tế các quy định của pháp luật lại vừa là cơ sở để mỗi một mảng pháp luật điều chỉnh một hoạt động thương mại có những cơ chế điều chỉnh khác nhau. Có thể nêu một số điểm khác biệt quan trọng giữa nhượng quyền thương mại cũng như pháp luật điều chỉnh hoạt động này với một số hoạt động thương mại khác và pháp luật điều chỉnh chúng như sau. 2.3.1 Nhượng quyền thương mại và quan hệ cho thuê tài sản. Nhượng quyền thương mại tương tự có thể so sánh với cho thuê tài sản. Trong cả hai quan hệ này, sẽ có một bên thuê quyền sử dụng tài sản trong một thời gian nhất định và phải trả phí thuê tài sản đó. Tuy nhiên, nhượng quyền thương mại về bản chất rất khác hoạt động cho thuê tài sản thông thường. Cho thuê tài sản không hướng tới gia tăng giá trị của tài sản cho thuê. Trong khi đó, phát triển giá trị quyền thương mại là một trong những mục tiêu cốt lõi của nhượng quyền thương mại. Hoạt động cho thuê tài sản cũng không hướng tới hỗ trợ người thuê tài sản phát triển kinh doanh và củng cố vị thế của hệ thống kinh doanh của bên cho thuê tài sản. Các bên trong quan hệ thuê tài sản hoàn toàn độc lập và không phụ thuộc lẫn nhau. Nhượng quyền thương mại lại buộc các bên chủ thể phải hợp tác và hoạt động trong một hệ thống kinh doanh nhượng quyền để phát triển hệ thống này và đem lại lợi nhuận cho cả bên nhượng quyền và bên nhận quyền. 2.3.2 Nhượng quyền thương mại và quan hệ đại lý phân phối. Trong quan hệ với đại lý thương mại, có thể thấy sự khác biệt cơ bản của nhượng quyền thương mại nằm ở yếu tố trách nhiệm giữa các bên đối với kết quả kinh doanh hoặc rủi ro trong kinh doanh. Đối với quan hệ đại lý, bên giao đại lý chỉ thực hiện việc giao hàng cho bên đại lý mà không chuyển giao cho bên đại lý quyền sở hữu đối với hàng hóa đó. Vì vậy, khi không bán được hàng hóa hoặc có rủi ro xảy ra với hàng hóa, người chủ sở hữu sản phẩm, tức là bên giao đại lý, vẫn phải trực tiếp hoặc liên đối gánh vác các rủi ro. Trong khi đó, sự độc lập về mặt pháp lý giữa các bên chủ thể của quan hệ nhượng quyền thương mại dẫn đến sự độc lập về trách nhiệm tài chính trong hoạt động kinh doanh của các bên. Việc bên nhận quyền hoặc bên nhượng quyền kinh doanh thua lỗ, không có khách hàng hoặc có rủi ro xảy ra với hàng hóa của mỗi bên, không liên quan trực tiếp tới bên kia nếu những sự kiện đó không bắt nguồn từ một sự vi phạm nghĩa vụ hợp đồng nhượng quyền. Như vậy, sự độc lập trong quan hệ đại lý chỉ là sự độc lập về tư cách chủ thể. Có thể khẳng định, bên đại lý chỉ là bên bán hộ cho bên giao đại lý. Còn đối với nhượng quyền thương mại, mỗi bên đều thực hiện hoạt động kinh doanh độc lập, không bên nào bán hộ hàng hóa dịch vụ cho bên nào. Về bản chất, trong hoạt động nhượng quyền thương mại, hai bên nhượng quyền và nhận quyền chỉ cùng nhau kinh doanh dưới một tên thương mại mà thôi. 2.3.3 Hoạt động ly xăng. Ly xăng là một hoạt động thương mại mà trong đó chủ sở hữu chuyển giao quyền sử dụng đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, bí quyết kinh doanh sáng chế cho một chủ thể khác nhằm thu phí gọi là phí ly xăng. Bên nhận ly xăng có quyền sử dụng các đối tượng được ly xăng vào hoạt động kinh doanh của mình theo cách thức và phương thức riêng của mình. Bên chuyển giao ly xăng không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của bên nhận ly xăng, trừ phi nó vi phạm các điều kiện sử dụng đối tượng của ly xăng. Ly xăng khác với việc bán là quyền sở hữu đối với tài sản không được chuyển nhượng mà vẫn thuộc chủ sở hữu đầu tiên. Ở đây, bên nhận ly xăng chỉ được quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ liên tục trong một thời gian và không gian nhất định theo quy định của hợp đồng ly xăng và phải trả một khoản phí ly xăng để đổi lại quyền sử dụng này. Thông thường thì mức phí ly xăng sẽ được tính trên phần trăm giá bán sản phẩm hàng hóa dịch vụ gắn liền với đối tượng của ly xăng. Sự khác biệt cơ bản giữa nhượng quyền thương mại và ly xăng là ở mối liên kết giữa bên nhượng quyền và bên nhận quyền trong hoạt động kinh doanh. Trong thương mại nhượng quyền, bên nhận quyền phải tiếp tục duy trì quyền đối với logo và nhãn hiệu thương mại của bên nhượng quyền. Bên nhận quyền thường được coi là cánh tay nối dài của bên nhượng quyền vì họ có nghĩa vụ thực hiện và duy trì thương hiệu và hình ảnh của bên nhượng quyền. Chính vì vậy, bên nhượng quyền cũng phải cung cấp một số chương trình đào tạo và hỗ trợ cho bên nhận quyền. Bên nhận quyền cũng phải chấp nhận một mô hình kinh doanh mà bên nhượng quyền đã xây dựng. Quan hệ ly xăng trong khi đó lại không chặt chẽ bằng. Bên nhận ly xăng hoàn toàn tự chủ về cách thức và phương thức sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ. Họ thậm chí có thể không sử dụng nhãn hiệu kiểu dáng của ly xăng cho sản phẩm của mình và cũng không bị kiểm soát về chất lượng sản phẩm do họ sản xuất ra. Bên nhận ly xăng cũng có thể không nhận được đặc quyền kinh doanh trên một lãnh thổ nhất định từ bên chuyển giao. Có nghĩa là bên chuyển giao vẫn có thể bán các ly xăng và sản phẩm tương tự trên địa bàn kinh doanh của bên nhận ly xăng. Bên nhận ly xăng cũng không nhận được những sự hỗ trợ và đào tạo từ bên chuyển giao ly xăng, tương tự như mức mà bên nhượng quyền thực hiện với bên nhận quyền. Cuối cùng, thỏa thuận nhượng quyền thương mại khác thỏa thuận ly xăng ở điểm. Yêu cầu đăng ký với hợp đồng liên quan với cơ quan chức năng. Do hệ thống nhượng quyền có thể tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng tới cạnh tranh và gia nhập thị trường của các doanh nghiệp, nên nhà nước phải có sự quản lý chặt chẽ. Các bên tham gia nhượng quyền thương mại thường sẽ phải đăng ký hợp đồng nhượng quyền thương mại với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại. Trong khi đó, việc đăng ký hợp đồng ly xăng với cơ quan sở hữu trí tuệ là lựa chọn của bên chuyển giao ly xăng, không mang tính bắt buộc. 2.3.4 Nhượng quyền thương mại và quan hệ chuyển giao công nghệ. Chuyển giao công nghệ là hoạt động thương mại mà thông qua đó bên nhận chuyển giao có thể sử dụng công nghệ của bên chuyển giao để sản xuất ra hàng hóa của mình. Tuy nhiên, trường hợp công nghệ là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, thì việc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ phải được thực hiện cùng với việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Bên nhận chuyển giao công nghệ, sau khi tiếp nhận công nghệ, có quyền ứng dụng công nghệ đó để sản xuất ra sản phẩm dưới bất kỳ thương hiệu kiểu dáng tên thương mại nào mà họ mong muốn. Bên nhận chuyển giao công nghệ có quyền cải tiến công nghệ trong những chừng mực nhất định. Đối với hoạt động nhượng quyền thương mại, bên nhận quyền chỉ được sử dụng các công nghệ mà mình nhận được để sản xuất cung ứng các loại dịch vụ có cùng chất lượng, hình thức và dưới nhãn hiệu hàng hóa tên thương mại của bên nhượng quyền. Không những vậy, bên nhận quyền còn phải tuân thủ các cách thức trang trí cơ sở kinh doanh và phương pháp xúc tiến thương mại để kinh doanh các sản phẩm của hệ thống nhượng quyền mà bên nhượng quyền đề ra. Bên cạnh đó, mối liên hệ giữa bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao chỉ liên quan trực tiếp tới công nghệ, quy trình sản xuất ra sản phẩm, tức các kiến thức tổng hợp của công nghệ hoặc máy móc, thiết bị, dịch vụ, đào tạo, v.v. kèm theo các kiến thức công nghệ, mà không gắn liền với việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh như một điều kiện tiên quyết. Trong khi đó, nhượng quyền thương mại chính là phương thức mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh thông qua việc cho phép một doanh nghiệp khác được sản xuất kinh doanh trên cơ sở uy tín, tên thương mại, công nghệ của bên nhượng quyền. Phạm vi đối tượng của nhượng quyền thương mại không chỉ bao gồm quy trình sản xuất mà còn cả các quy trình sau sản xuất nhằm đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, quy trình quản lý kinh doanh và xúc tiến thương mại. Nhìn chung, hoạt động ly xăng và chuyển giao công nghệ là hai hoạt động thương mại tương đối giống với nhượng quyền thương mại. Tuy nhiên, cả hai chỉ tập trung vào vấn đề mua bán trao đổi các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ một cách riêng biệt và không bắt buộc phải kết hợp, cũng như không có nhiều điều kiện cho sản phẩm được tạo ra. Trong khi đó, nhượng quyền thương mại lại quan tâm tới sự kết hợp chặt chẽ của các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Sự kết hợp này là bắt buộc, mặc dù kết hợp ở mức độ nào là tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên trong từng hợp đồng cụ thể. Nhượng quyền thương mại đề cao tính thống nhất của 4 yếu tố. 1. Chất lượng sản phẩm. 2. Phương thức tổ chức kinh doanh. 3. Hình thức của sản phẩm. Và 4. Giá bán của sản phẩm. Bên nhận quyền sẽ phải cam kết bảo đảm các yếu tố này, và bên nhượng quyền cũng phải cam kết hỗ trợ và cung cấp các điều kiện cần thiết để bên nhận quyền có thể thực hiện trách nhiệm đó. Việc thực hiện 4 yếu tố này nhắm tới mục tiêu bảo đảm khách hàng có thể dễ dàng nhận biết các sản phẩm thuộc về một mạng lưới nhượng quyền thương mại nhất định. Bảo đảm tính thống nhất của các sản phẩm trong cùng một hệ thống là đặc điểm nổi bật của hoạt động nhượng quyền thương mại và tạo ra sự khác biệt với hoạt động ly xăng và chuyển giao công nghệ. 2.4 Phân loại nhượng quyền thương mại. 2.4.1 Phân loại trên cơ sở mục đích và phương thức nhượng quyền. Căn cứ vào mục đích và phương thức nhượng quyền, có thể phân loại nhượng quyền thương mại thành hai loại. 1. Nhượng quyền phân phối sản phẩm. Và 2. Nhượng quyền mô hình kinh doanh. Nhượng quyền phân phối sản phẩm là mô hình nhượng quyền mà trong đó bên nhận quyền chỉ đơn thuần bán ra các sản phẩm mà bên nhượng quyền sản xuất. Quan hệ nhượng quyền ở đây mang tính chất của quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà phân phối. Trong hệ thống nhượng quyền thương mại phân phối sản phẩm, bên nhượng quyền cho phép bên nhận quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, logo, thiết kế bên ngoài của cơ sở kinh doanh, nhưng thường sẽ không cung cấp cho bên nhượng quyền toàn bộ know-how để vận hành doanh nghiệp. Loại hoạt động nhượng quyền thương mại này hay xuất hiện trong các ngành công nghiệp phân phối đồ uống, phân phối bán lẻ xe hơi, phân phối xăng dầu. Một số hệ thống nhượng quyền thương mại phân phối sản phẩm có tên tuổi trên thế giới như là Pepsi, Exxon, Ford Motor. Nhượng quyền mô hình kinh doanh là phương thức nhượng quyền thương mại mà trong đó bên nhận quyền có quyền sản xuất các sản phẩm hàng hóa dưới tên thương mại của bên nhượng quyền, cũng như tiếp cận với phương pháp kinh doanh, thông tin kinh doanh, chiến lược marketing, cẩm nang hoạt động do bên nhượng quyền phát triển và hệ thống hóa trước đó để áp dụng vào hoạt động kinh doanh tại cơ sở của mình. Trong mô hình này, bên nhượng quyền phải hỗ trợ bên nhận quyền ở rất nhiều khía cạnh nhằm đảm bảo tính thống nhất cho hệ thống, bao gồm hướng dẫn phương pháp kinh doanh, đào tạo nhân viên, tham gia vào thiết kế cửa hàng, cơ sở kinh doanh, v.v. Tại Mỹ và một số nước phát triển, hình thức nhượng quyền thương mại phân phối sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn trên tổng giá trị bán lẻ. Nhưng hầu hết các hệ thống nhượng quyền thương mại trên thế giới ngày nay đều được xây dựng trên cơ sở nhượng quyền thương mại hệ thống. 2.4.2 Phân loại căn cứ trên cơ sở phân cấp nhượng quyền. Căn cứ vào cấp độ của quan hệ nhượng quyền, người ta phân loại nhượng quyền thương mại thành 1. Nhượng quyền đơn cơ sở và 2. Nhượng quyền đa cơ sở. Nhượng quyền riêng lẻ là mô hình nhượng quyền chỉ cho phép bên nhận quyền tiến hành kinh doanh theo phương thức của hệ thống nhượng quyền mà bên nhượng quyền sở hữu tại một cơ sở kinh doanh duy nhất và trong một khoảng thời gian xác định. Trong quan hệ nhượng quyền riêng lẻ, bên nhận quyền không được phép cấp lại quyền thương mại cho bên thứ ba, cũng như không được tự ý mở thêm bất kỳ cửa hàng nào mang cùng thương hiệu với chuỗi hệ thống nhượng quyền. Trong loại quan hệ nhượng quyền này, bên nhượng quyền không chuyển giao quyền thương mại chung cho đối tác khác. Nhượng quyền đa cơ sở là mô hình nhượng quyền mà bên nhượng quyền cho phép bên nhận quyền mở nhiều hơn một cơ sở kinh doanh trên một khu vực nhượng quyền. Trong thực tiễn kinh doanh, tồn tại hai loại nhượng quyền đa cơ sở là nhượng quyền theo khu vực và nhượng quyền tổng thể. Đối với nhượng quyền theo khu vực, thì bên nhận quyền có quyền mở hơn một cơ sở kinh doanh nhượng quyền thuộc quyền sở hữu của mình trong một thời gian xác định trên một khu vực lãnh thổ nhượng quyền. Trong khi đó, với cơ chế nhượng quyền tổng thể, bên nhận quyền có nhiều quyền tự chủ hơn khi có thể tiếp tục nhượng quyền thương mại cho các thương nhân khác trên một khu vực nhượng quyền, bên nhận quyền thứ cấp. Bên nhượng quyền độc quyền thay mặt chủ sở hữu thương hiệu thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm và cũng nhận một số quyền lợi của bên nhượng quyền. Ví dụ như cung ứng các hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo cho bên nhượng quyền thứ cấp và nhận những khoản phí nhượng quyền từ các thương nhân đó. Ở nhượng quyền đa cơ sở, bên nhượng quyền không thể chỉ có một địa điểm kinh doanh duy nhất như trong các hợp đồng nhượng quyền riêng lẻ, vì bên nhượng quyền có trách nhiệm phát triển hệ thống nhượng quyền trong khu vực lãnh thổ nhượng quyền. Bên nhận quyền bị ràng buộc phải mở bao nhiêu cửa hàng trong một khoảng thời gian xác định. Nhượng quyền thương mại đa cơ sở là mô hình nhượng quyền phổ biến trong hoạt động nhượng quyền thương mại quốc tế. 2.5 Pháp luật điều chỉnh nhượng quyền thương mại. Pháp luật điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp mối quan hệ giữa các bên tham gia hoạt động nhượng quyền thương mại và những ảnh hưởng của hoạt động nhượng quyền thương mại đối với cạnh tranh và các lợi ích phát triển chung của xã hội. Pháp luật nhượng quyền thương mại có thể được phân thành 3 nhóm. 1. Các quy định chung về nhượng quyền thương mại. 2. Các quy định liên quan đến bảo hộ quyền và sở hữu trí tuệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại. Và 3. Các quy định về những vấn đề liên quan đến cạnh tranh và hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại. Các quy định chung về nhượng quyền thương mại trước hết điều chỉnh vấn đề cốt lõi của quan hệ nhượng quyền thương mại, hợp đồng nhượng quyền thương mại. Pháp luật nhượng quyền thương mại quy định về khái niệm về hợp đồng nhượng quyền thương mại, nội dung chủ yếu của hợp đồng, hình thức của hợp đồng, điều kiện có hiệu lực của hợp đồng và đặc biệt là quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Do đặc thù của quan hệ nhượng quyền thương mại cũng như ảnh hưởng sâu rộng của nó đối với quan hệ kinh doanh trên thị trường, nên việc xác định quyền và nghĩa vụ của các bên bởi pháp luật là rất quan trọng. Đặc biệt là nghĩa vụ của bên nhượng quyền là cần thiết vì nó là cơ sở nền tảng để tạo điều kiện cho hoạt động nhượng quyền thương mại cũng như sự phát triển kinh tế nói chung. Bên cạnh đó, các quy định về nhượng quyền thương mại cũng sẽ quy định về hình thức nhượng quyền thương mại. Cụ thể, nó sẽ chỉ ra các căn cứ tiêu chí để phân loại nhượng quyền thương mại và qua đó thiết lập các quy chế pháp lý tương thích. Chẳng hạn, căn cứ vào phạm vi nhượng quyền, pháp luật sẽ chia hoạt động nhượng quyền thương mại thành nhượng quyền nội địa hay nhượng quyền quốc tế. Hay căn cứ cấp độ nhượng quyền, pháp luật có thể phân loại hoạt động nhượng quyền thương mại thành nhượng quyền trực tiếp và nhượng quyền thứ cấp. Hoặc căn cứ vào nội dung của nhượng quyền thương mại được nhượng mà phân ra thành nhượng quyền thương mại sản xuất, nhượng quyền thương mại phân phối hay nhượng quyền thương mại dịch vụ. Tương ứng với những hình thức nhượng quyền thương mại, pháp luật có thể quy định khác nhau về trách nhiệm pháp lý cũng như về các điều kiện đăng ký và quản lý cụ thể đối với các chủ thể tham gia vào một hoạt động nhượng quyền thương mại cụ thể. Chủ thể tham gia vào các hình thức hoạt động nhượng quyền thương mại khác nhau sẽ có những quyền và nghĩa vụ cụ thể khác nhau. Pháp luật nhượng quyền thương mại quốc gia cũng có thể quy định vấn đề đăng ký nhượng quyền và báo cáo về hệ thống nhượng quyền. Đây là quy chế buộc bên nhượng quyền phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về hệ thống nhượng quyền và các hoạt động nhượng quyền, không phải là đăng ký tư cách pháp lý của bên nhượng quyền trước khi được thực hiện hoạt động nhượng quyền tại nước sở tại và phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh của hệ thống nhượng quyền và đặc biệt là các thay đổi bổ sung thông tin liên quan tới bên nhượng quyền và hệ thống nhượng quyền, ví dụ như nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ, quyền sở hữu trí tuệ, các phí nhượng quyền, v.v. Thông thường, các quy định chung về nhượng quyền thương mại sẽ được quy định trong luật thương mại hoặc dân sự của quốc gia. Tại Việt Nam, quy định chung về nhượng quyền thương mại được quy định tại luật thương mại 2005, điều 284-291 và các văn bản dưới luật hướng dẫn cụ thể việc áp dụng các quy định của luật thương mại đối với hoạt động nhượng quyền thương mại. Cụ thể là Nghị định 35/2006/NĐ-CP và Thông tư 09/2006/TT-BTM. Các quy định hoạt động nhượng quyền thương mại liên quan tới pháp luật sở hữu trí tuệ đóng một vai trò quan trọng trong khung pháp lý cho hoạt động nhượng quyền thương mại. Do quyền thương mại, đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại là sự tổng hợp của các quyền liên quan đến các đối tượng sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, nên pháp luật điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại không thể thoát ly được với các chế định pháp luật về sở hữu trí tuệ. Trong chừng mực nhất định, pháp luật về sở hữu trí tuệ giúp cho các bên trong hoạt động nhượng quyền thương mại có thể định dạng được những yếu tố cấu thành của quyền thương mại và nhận biết tính hợp pháp khi thực hiện việc chuyển giao các yếu tố đó từ bên nhượng quyền sang bên nhận quyền thương mại. Cụ thể, việc đăng ký và bảo hộ quyền thương mại không phải dưới góc độ từng yếu tố cấu thành của nó, mà dưới góc độ một gói các quyền thương mại, mà chủ yếu là các quyền thuộc đối tượng điều chỉnh và bảo hộ của pháp luật sở hữu trí tuệ. Tại Việt Nam, các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được quy định và bảo hộ trong khuôn khổ Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Các quy định nhượng quyền thương mại liên quan đến pháp luật cạnh tranh. Hoạt động nhượng quyền thương mại với những đặc thù của nó, sự chia sẻ đặc quyền thương mại của một chủ sở hữu để cùng kinh doanh thu lợi nhuận, đã trực tiếp tạo nên những mối quan hệ đặc biệt giữa các bên chủ thể tham gia có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và cạnh tranh thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh. Một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật cạnh tranh là cấm những hành vi hạn chế thương mại, cạnh tranh bất hợp lý. Pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại sẽ phải xem xét ảnh hưởng kinh tế của hành vi hạn chế cạnh tranh của thỏa thuận nhượng quyền thương mại để đánh giá về bản chất các thỏa thuận trong hợp đồng nhượng quyền thương mại liên quan có tác dụng khuyến khích cạnh tranh hay thực sự ngăn cản cạnh tranh. Thông thường, các hạn chế cạnh tranh liên quan đến nghĩa vụ không cạnh tranh của bên nhận quyền, các hạn chế về khu vực kinh doanh, về khách hàng trong hợp đồng nhượng quyền thương mại thường được xem là không vi phạm pháp luật cạnh tranh. Chú thích: Nguyễn Thanh Tú, Nhượng quyền thương mại dưới góc độ pháp luật cạnh tranh, sách đã dẫn trang 41-50, đọc tiếp. Pháp luật cạnh tranh của mỗi quốc gia sẽ có những nguyên tắc khác nhau để xác định ảnh hưởng của thỏa thuận nhượng quyền thương mại đối với cạnh tranh, thường được hình thành dựa trên thực tiễn giải quyết tranh chấp. Tại Việt Nam, hiện chưa có quy định cụ thể về việc áp dụng pháp luật cạnh tranh đối với hoạt động nhượng quyền thương mại. Do đó, các điều khoản hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại cũng như các hành vi hạn chế cạnh tranh phát sinh trong quá trình hoạt động nhượng quyền thương mại sẽ được điều chỉnh trực tiếp bởi Luật Cạnh tranh 2004. Về lý thuyết, nếu áp dụng các quy định của Luật Cạnh tranh 2004 trực tiếp đối với các hợp đồng nhượng quyền thương mại mà không tính tới những đặc thù của hoạt động thương mại này, thì sẽ tạo ra rào cản lớn cho sự phát triển của hệ thống nhượng quyền tại Việt Nam. Ví dụ, công ty cà phê Trung Nguyên có thể buộc các cửa hàng cà phê Trung Nguyên phải mua cà phê của công ty để chế biến, pha cà phê tại cửa hàng. Nghĩa vụ này là hợp lý nhằm đảm bảo bản sắc, chất lượng và uy tín của cả hệ thống nhượng quyền thương mại, được luật thương mại cho phép. Tuy nhiên, nghĩa vụ đó lại là thỏa thuận có thể bị coi là ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh. Chú thích: Luật Cạnh tranh 2004, điều 8.6. Đọc tiếp: hoặc loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thỏa thuận. Chú thích: Luật Cạnh tranh 2004, điều 8.7. Đọc tiếp: là những loại thỏa thuận bị cấm theo quy định của pháp luật cạnh tranh Việt Nam. Thực tế, các thỏa thuận liên quan của nhượng quyền thương mại sẽ bị luật cạnh tranh chi phối và điều chỉnh như thế nào hiện chưa rõ ràng tại Việt Nam vì chưa có một tiền lệ về vấn đề này. Chú thích: tính tới tháng 8 năm 2013, Cục Quản lý Cạnh tranh và Hội đồng Cạnh tranh chưa giải quyết bất cứ một vụ việc nào liên quan tới thỏa thuận nhượng quyền thương mại. Đọc tiếp: để bảo đảm một hành lang pháp lý vững chắc và minh bạch, pháp luật cạnh tranh Việt Nam cần phát triển những quy định, hướng dẫn liên quan cho hợp đồng nhượng quyền thương mại.